Chuyện thứ bảy, một ngày hè ở biển. Huyền là một trong số mấy đứa con gái ít ỏi của nhóm chúng tôi. Nó mồ côi cha lẫn mẹ, được chú ruột nhận nuôi, chưa tròn một năm thì nó bỏ nhà đi vì bị chú bắt làm việc nhà như một ô sin. Nhưng quan trọng hơn cả là nó không được đi học nữa. Lang thang được vài tháng thì Huyền gặp anh hùng khu vực và được nhận về nhà tình thương của phường. Mỗi buổi sáng, Huyền đến phụ việc ở một quán cóc không tên ven đường đối diện sân vận động thành phố. Bán cà phê từ 5 giờ sáng đến gần trưa. Buổi chiều, nó dành cả cho việc học bài, làm bài để tối đến lớp học tình thương. Nó không phải là đứa thông minh nhưng chăm chỉ, quyết tâm phải học cho tới khi lấy được bằng tú tài mới chịu. Nhưng ở nhà tình thương này, người ta chỉ cưu mang chúng tôi đến 18 tuổi. Bây giờ con Huyền học lớp 4. Đến lúc ấy, không biết con Huyền sẽ lên được lớp mấy, có kịp thi tú tài hay không. Huyền dễ thương, biết ứng xử tốt với mọi người. Chuyện dễ ghét nhất của nó là hay tiên đoán những việc sẽ xảy ra cho mọi người. Bảo là dễ ghét vì hầu hết những lời tiên đoán của nó đều sai. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đặt biệt danh là Huyền Thầy Bói. Chuyện xảy ra với Huyền Thầy Bói trong chuyến đi nghỉ hè ở biển bắt đầu từ buổi chiều nó đi lạc. Số là sau mấy năm kiên trì vận động, anh Tích Ninh Sang, bí thư đoàn phường đã được một doanh nghiệp tư nhân ở khu công nghiệp nhận tài trợ cho tất cả nhóm chúng tôi trong nhà tình thương đi chơi biển 2 ngày 1 đêm. Tất cả chúng tôi đều chưa có đứa nào biết biển, nên trong giây phút đầu tiên được nhìn thấy màu xanh của biển, chúng tôi đều tròn mắt mà ngắm. Ôi cái màu xanh nước biển! Hóa ra đâu có phải chỉ một sắc độ như người ta in trên bản đồ. Màu nước biển có chỗ đậm, chỗ nhạt, lóng lánh bởi những gợn sóng phản dưới ánh sáng mặt trời. Chúng tôi được đi tắm biển thỏa thích rồi mới về khách sạn nhận vòng. Anh Tiết Đinh Sang phổ biến chương trình tham quan buổi chiều và không quên căn dặn chúng tôi phải đi theo đoàn, không được tách riêng, kẻo bị lạc. Thế mà sau khi tham quan Thích Ca Phật Đài xong, đi xuống điểm tập trung, điểm danh rồi chờ đợi mãi không thấy Huyền Thầy Bói đâu cả. Sau nửa giờ tìm kiếm không thấy, chúng tôi đành phải trở về với hy vọng tổ bảo vệ ở thắng cảnh này sẽ gặp được cô bé trạc 13, tóc uốn xoăn, đến hỏi thăm đường về. 8 giờ tối thì Huyền Thầy Bói về thật. Nó kể là trong lúc đi tham quan, nó thấy có một cái động nhỏ nên tò mò chui vào, rồi cảm thấy buồn ngủ và ngủ quên trong đó. Khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối, sợ quá, nó vừa khóc vừa tìm đường xuống núi thì nhờ người ở tổ bảo vệ đưa về. May mà nó còn nhớ được tên khách sạn. Anh Tiết Đinh Sang sau một hồi lên lớp, cô bé đi lạc đã nhắc lại nội quy. Phải đi theo đoàn, không được tách riêng. Sau đó, vừa lúc anh bảo mọi người chuẩn bị ra xe đi xem phố đêm, thì Huyền Thầy Bó lên tiếng. Anh đang lo không biết bác tài ở đâu phải không? Anh Tiết Đinh Sang ngạc nhiên. Sao em biết anh đang nghĩ thế? Em nhìn vào mắt anh và em biết điều đó. Tuấn Trắng Vô nói. Anh đừng tin, nó chuyên môn làm thầy bói đóng mỏi mà. Không, em nói thật. Huyền phản ứng. Thôi được rồi, thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Tôi nói nhỏ với Phùng Nhựa. Anh Tiết Đinh Sang đúng là người mê truyện tàu. Đặc biệt danh Tiết Đinh Sang cho nấy chẳng sai một chút nào. Bác Tài đi uống cà phê, điện thoại di động là để quên trên xe, nên phải mất 15 phút, mấy người trong đoàn tỏa ra đi tìm mới thấy. Bác xin lỗi mọi người, rồi vội vàng mở cửa xe. Anh Tiết Đinh Sang trao đổi với bác về lộ trình. Huyền Thầy Bói đứng gần đấy, chen vào hỏi bác Tài. Bác sợ chưa thuộc đường nên chạy vào đường ngược chiều bị phạt à? Bác Tài chỉ tay vào con bé đi lạc. Ơ, cái con bé này... Sao lại biết bác đang nghĩ như thế hả? Cháu nhìn vào mắt bác và cháu biết điều ấy. Tuấn Trắng Vô định nói gì thì Huyền Thầy Bói đã bảo. Tôi biết là ông định bảo tôi là thầy bói nói mò rồi chứ gì. Huyền xưng hô với đám con trai chúng tôi như thế, trừ Út hụt mít nhỏ hơn nó đến 4 tuổi. Ông còn định bảo tôi là đang muốn lấy công chuộc tội đi lạc phải không nào? Tuấn Tráng Vô là đứa thông minh, học giỏi nhất trong nhóm chúng tôi. Nó chưa bao giờ tin vào những chuyện thiếu cơ sở khoa học. Thế mà lúc này, nó cũng phải ngẩn người ra một chút.
Sao mày biết ta đang nghĩ thế?
Tôi nhìn vào mắt ông và tôi biết điều ấy.
Chuyện xảy ra khiến cả tôi và Phùng Nhựa, Xuân Gấu, Út Hột Mít phải chụm đầu vào, nói nhỏ với nhau.
Hình như con Huyền bị ma nhập thì phải.
Ý nghĩa ấy khiến suốt chuyến đi đêm, chúng tôi cứ tránh để con Huyền thầy bói nhìn vào mắt mình. Chưa hết, đêm về ngủ, thằng Út Hột Mít còn nằm mơ thấy ma và nó đã hét lên khiến mọi người phải thức dậy. Sáng hôm sau, chúng tôi lại được cho đi tắm biển. Cũng như buổi sáng đầu tiên, con Huyền không biết bơi, lại sợ chết. Ấy là tôi nghĩ thế, nên chỉ đi dạo trên bãi biển. Thỉnh thoảng còn rủ con Thắm, con Hà dầm chân xuống mé nước biển một lúc. Chúng nó đi dạo khá xa cho chúng tôi tắm và chơi ném bóng. Lúc ấy khoảng 10 giờ và biển khá êm. Những đợt sóng nhỏ từ xa ùa vào bờ chỉ vừa xóa đi những lâu đài cát mà những đứa trẻ vừa xây xong. Bỗng nhiên, chúng tôi thấy con Huyền chạy ngược lại, vẻ hốt hoảng. Nó hỏi tôi, anh Tiết Đinh Sang đâu? Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nó vẫy gọi anh trưởng đoàn rối rít. Không hiểu chuyện gì, nhưng anh Tiết Đinh Sang cũng từ chỗ tắm lội vào. Huyền nói trong tiếng thở.
Em biết ở đằng kia có một người vừa bị chìm xuống biển. Nhưng biển lặng thế này, thì anh cứ đi theo em để cứu người ta đã. Đấy là việc của đội cứu hộ. Em nghĩ là họ không tin lời em nên mới gọi anh.
Chắc em sẽ lại nói với anh rằng em nhìn vào mắt người ấy và biết điều ấy.
Không, lần này em chỉ nghe được ý nghĩ của người đang kêu cứu mà không tri hô lên được.
Anh Tiết Đinh Sang vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng anh cũng chạy theo Huyền thầy bói đến nơi mà nó bảo là có người bị chìm. Lũ con trai chúng tôi vì tò mò cũng bỏ dở cuộc chơi ném bóng, cùng chạy theo hai người. Con Huyền chỉ tay về vị trí cách bờ khoảng 20 mét. Anh Tiết Đinh Sang bơi ra chỗ ấy rồi lặn xuống. Chúng tôi hồi hộp nhìn anh biến mất dưới mặt nước biển lăn tăn sóng.
Con Huyền chợt kêu lên, cứu được rồi.
Đúng lúc ấy, anh Tiết Đinh Sang nhô lên. Kỳ diệu thay, trong tay anh ấy là một chú bé đã lả hẳn người đi. Tôi chạy vội về phía chòi cứu hộ để báo tin có người bị nạn. Dọc đường, tôi thấy một đôi vợ chồng tuổi trung niên hớt hải đi tìm con. Cuối cùng, đứa bé được cứu sống. Nó kể lại là nó đang bơi tắm cùng với ba mẹ thì bơi vọt bẻ, chìm ngay xuống nước. Tính từ chỗ nó tắm đến chỗ nó bị trôi là hơn 200 mét. Chính do biển lặng mà khi không thấy con, ba mẹ chỉ nghĩ rằng nó đã lên bờ đi đâu đó. Ít phút sau, không thấy con trở lại, họ mới hốt hoảng đi tìm.
Cảm ơn anh đã cứu mạng con trai chúng tôi.
Ba mẹ đứa bé xúc động nói với anh Tiết Đinh Sang. Anh chỉ vào Huyền thầy bói.
Ông bà nên cảm ơn cô bé này mới đúng, vì chính cô bé đã phát hiện ra việc con trai ông bà bị chìm dưới biển.
Khi người đàn ông chạy về chỗ để quần áo tìm danh thiếp đưa cho anh Tiết Đinh Sang và hẹn sẽ liên hệ sau, thì người phụ nữ bước đến bên con Huyền, bất ngờ tháo sợi dây chuyền của mình đeo vào cổ con bé.
Cô tặng cháu, hy vọng một ngày gần đây cháu sẽ...
Con Huyền thầy bói run run sờ tay lên sợi dây chuyền và hỏi,
có phải cô muốn cháu sẽ trở thành chị kết nghĩa của con trai cô không?
Sao cháu biết cô nghĩ thế?
Dạ, cháu nhìn vào mắt cô và cháu biết điều ấy.
Trời đất ơi, tôi thầm nghĩ, không phải con Huyền thầy bói bị ma nhập sau khi lạc vào và ngủ quên trong cái động, mà nó đã thành thầy bói thật rồi. Chuyến về của chúng tôi thật rôm rã, trên xe đầy trái cây, bánh kẹo được tặng. Nhưng đặc biệt nhất là lời hứa của ba mẹ cậu bé được cứu sống, rằng họ sẵn sàng đón chúng tôi lên chơi nhà họ ở Đà Lạt vài ngày, bất cứ khi nào anh Tiết Đinh Sang thu xếp được. Họ sẽ là nhà tài trợ từ tiền xe đến tiền ăn, tiền ở đi tham quan các thắng cảnh tại thành phố Hoa. Anh Tiết Đinh Sang vui lắm. Anh tuyên bố mọi người trong đoàn được tự do ăn trái cây ngay trên xe. Chỉ cần nhớ bỏ vỏ vô mấy cái túi ni lông đựng rác, tuyệt đối không được ném xuống đường. Huyền thầy bói được cả đoàn phong cho anh hùng của chuyến đi. Chúng tôi đưa nhau thử nó bằng cách nào, bảo nó nhìn vào mắt mình rồi xem là mình đang nghĩ gì. Sau đây là những lời thầy bói của nó.
Ông tưởng trắng vồ đang nghĩ về giá trị của sợi dây chuyền của tôi được tặng phải không? Ông phùng nhựa thì đang mơ sẽ được đi Đà Lạt vào ngay tuần sau.
Xuân gấu cũng muốn đi Đà Lạt và sẽ lựa lúc nào bẻ má thằng bị nạn chứ gì.
Út hồng mít đang thèm khoai lang mật.
Thắm, tao chắc chắn là mày đang mơ mộng được chụp ảnh trong rừng thông.
Con Hà thì chẳng nghĩ gì vì buồn ngủ.
Thật tuyệt, tất cả chúng tôi đều xác nhận là con Huyền nói đúng. Riêng về phía tôi thì nó nói thế này.
Ông phiêu lưu đang nghĩ khi về nhà sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của tôi đã thành thầy bói, nhưng lại sợ không chịu ai tin, có đúng không nào?
Tôi chưa kịp trả lời, nó đã thêm.
Ông lại vừa nghĩ và sợ biết đâu tôi chỉ có cái tài này một vài hôm thôi, chính tôi cũng sợ như thế đấy.
Tôi quyết định không nhìn vào con Huyền thầy bói nữa.
Nó mà nhìn vào mắt tôi, thế nào cũng biết là tôi vừa nghĩ thêm một điều mới. Tôi lo rằng Huyền sẽ trở thành con nuôi của ông bà ở Đà Lạt, và như thế, nhà tình thương chúng tôi sẽ vắng đi một cô bé dễ thương, nhất là không còn được nghe những lời tiên đoán toàn sai của nó.
Chuyện thứ 8. Con trai khóc. Không hiểu sao tôi lại thương Út Hồng Mít như đứa em ruột thịt. Có thể vì nó mũm mĩm như một công tử bột, theo cách nói của Tuấn Tráng Vồ. Cũng có thể vì nó là đứa rất ngoan, luôn nghe lời những người lớn như anh Hùng công an khu vực, bà Đức quản lý nhà tình thương, bác Bụng Phệ chủ cửa hàng bán búp bê ngoài chợ. Nó cũng chẳng bao giờ cãi lại chúng tôi, những đứa lớn tuổi hơn nó. Út Hồng Mít đến nhà tình thương với chúng tôi trong một trường hợp khá đặc biệt. Nó sinh trưởng ở một vùng quê mà theo lời kể của nó là có rừng và đồng lúa. Còn tên nơi ấy là gì thì nó không biết. Một buổi sáng cách đây 3 năm, thằng bé 7 tuổi đang ở nhà một mình, thì có một người phụ nữ ghé vào bảo rằng ba má nó ở ngoài đồng nhắn nó ra đó. Nó tin lời và được dẫn đến một chiếc xe đợi sẵn, chở thẳng đi về thành phố. May mắn cho Út Hộp Mít là trong thời gian bị nhốt giam trong một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, chờ bọn bắt cóc tìm người mua, thì nó thoát được và người nó gặp đầu tiên chính là anh Hùng công an khu vực. 3 năm ở nhà tình thương, Út Hộp Mít có lần được người đến xin nhận về làm con nuôi, nhưng nó không chịu vì vẫn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ tìm được về với gia đình. Nó không biết tên thật của mình, chỉ kể rằng gia đình gọi nó là Út. Bà Đức quản lý bảo nếu vậy thì cứ gọi nó là Út, và ở đây nó cũng chính là đứa nhỏ tuổi nhất. Không phải xuất thân từ bụi đời, lại chưa đầy 10 tuổi, Út Hộp Mít không đi làm bên ngoài được để tự kiếm sống như chúng tôi. Nó được nhận một suất trợ cấp đặc biệt từ phường để bà Đức lo cho việc cơm nước, áo quần. Số tiền quá ít ỏi, không đủ chi tiêu. Thời gian đầu, bà Đức phải lấy tiền túi ra bù. Sau đó thì chúng tôi góp thêm mỗi đứa một ít để lo cho thằng bé. Kể cũng lạ, ăn uống chẳng có gì gọi là tẩm bổ, thế mà nó vẫn cứ phỏng phao, thấm da thịt như là cậu ấm con nhà giàu. Út Hộp Mít cũng học lớp tình thương, được xếp loại trung bình. Hàng ngày khi chúng tôi đi khỏi nhà thì nó ở lại lo vệ sinh, sắp xếp mọi người chỗ ngủ gọn gàng hơn. Đặc biệt, nó có tài vẽ tranh mà ai xem cũng phải khen. Theo lời nó kể thì hồi chưa bị bắt cóc, mùa hè chuẩn bị lên lớp 2, nó được ba cho đi học vẽ ở một điểm sinh hoạt dành cho thiếu nhi cách nhà nó mấy cây số. Trong 3 tháng hè, nó đã học được nhiều chiêu cơ bản về vẽ. Bác Bụng Phệ có lần đến chơi đã khoái chí đòi mua bằng được bức tranh vẽ màu sáp của Út Hộp Mít về treo trong phòng khách. Cách nay 1 năm, tài vẽ của nó được nhiều người biết và nó được nhà thiếu nhi tỉnh đóng trên địa bàn thành phố ưu tiên cho nó học vào lớp năng khiếu vẽ miễn phí. Các cô chú ở đấy còn tạo điều kiện cho Út Hộp Mít được tham gia đội kịch Chim Xanh, nên thỉnh thoảng nó cũng có vài chục ngàn tiền bồi dưỡng diễn viên. Những khi ấy, bao giờ nó cũng mua bánh, kẹo về khao tất cả chúng tôi. Một buổi chiều, bác Hùng Phệ đến nhà tình thương gặp Hộp Mít. Trước mặt chúng tôi, bác ngỏ ý muốn nhận Út Hộp Mít ra cùng trong năm cửa hàng búp bê với bác như một đứa con cháu trong nhà giúp đỡ người lớn. Như vậy, vừa không vi phạm luật pháp về tội sử dụng trẻ em nhỏ tuổi lao động, vừa giúp thằng bé có cái ăn, cái mặc, chút tiền dành dụm, mai mốt còn tìm về với gia đình ở quê.
Bác buồn phải nói thêm. Ý bác là muốn nhận nuôi cháu luôn kìa, nhưng được biết là cháu không chịu làm con nuôi của ai, nên bác mới nghĩ ra cách này.
Bây giờ bác hỏi ý kiến cháu trước, nếu cháu đồng ý thì bác sẽ báo với bà Đức, với anh Hùng xem ý họ thế nào. Khi tất cả đồng ý thì bác sẽ làm thủ tục cần thiết.
Tuấn Tráng Vô là đứa có ý kiến đầu tiên tham mưu cho Úc. Hột Bích à, mày nên nhận lời ra cửa hàng phụ bác Bụng Phải đi. Mày cũng phải tự lập dần là vừa, chứ ở phường biết họ sẽ lo cho mày được đến bao giờ.
Bụng Nhựa cười hí hí.
Bác Bụng Phải với mày nhìn cứ như hai ông đĩa, chắc sẽ bán đắt khách đến mua và ngắm hai người đấy mà.
Quán củi còn vẽ vời mơ ước. Ở cửa hàng búp bê sẽ có nhiều người đến, biết đâu sẽ có người nhận ra mày là con cái nhà ai lưu lạc đến đây, rồi mày sẽ được đoàn tụ gia đình như con bông ốc tiêu dạo trước.
Mỗi đứa chúng tôi tác động một câu, rốt cuộc Út Hột Mít đã nhận lời. Ngày hôm sau bà Đức, anh Hùng được biết chuyện. Một tuần lễ sau thì thằng Hột Mít đã có mặt ở cửa hàng búp bê Hồn Nhiên của bác Bụng Phệ. Nó còn kịp có bộ quần áo mới để mặc. Bức tranh Làng Quê Em của Út Hột Mít đoạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh hè với chủ đề sắc màu quê hương tại nhà thiếu nhi tỉnh. Chưa hết, đó còn là một trong hai bức tranh được chọn in bìa tờ báo thiếu nhi dưới mái trường của tỉnh. Út Hột Mít trở thành người nổi tiếng và nó lại có tiền. Nhóm chúng tôi được khao một bữa trái cây non nê do bà Đức mua giúp thằng Hột Mít đem về. Một tuần sau, báo dưới mái trường lại đăng bài viết về Út Hột Mít, trong đó có đoạn nói về hoàn cảnh nó bị bắt cóc và ước muốn nó tìm được về với gia đình. Cuối bài báo, cô phóng viên tiết lộ rằng đạo diễn Trung Tính ở nhà thiếu nhi tỉnh sẽ viết một vở kịch dựa trên cuộc đời của Út Hột Mít và nó sẽ được đóng vai chính. Chúng tôi nôn nao chờ được xem vở kịch. Ngày ấy rồi cũng đến, cả nhóm chúng tôi cùng đến nhà thiếu nhi xem kịch vào lúc 7 giờ tối. Đứa nào cũng mặc quần áo bảnh nhất của mình. Bác Bụng Phệ quyết định khóa cửa nhà, dẫn theo các con đến xem. Tiếc là hai người gần gũi nhất của chúng tôi ở nhà tình thương chỉ có bà Đức đến được, còn anh Hùng bận công tác đặc biệt gì đó suốt cả đêm. Nhà thiếu nhi có cái sân khấu khá lớn, chỉ kéo sân khấu ở ngoài trời công viên Biên Hùng một chút. Phong màu sắc dịu, nhưng những bông hoa, bụi cây trang trí thì sử dụng toàn màu nóng. Ấy là tôi nghe họa sĩ Út Hột Mít giải thích như thế. Chúng tôi đến sớm tìm được chỗ ngồi gần sân khấu, chứ những người đến sau, rất đông trẻ con phải ngồi xa, sẽ xem không rõ bằng. Tất cả ghế trong phòng đều có người ngồi, một số khán giả phải đứng cả ở lối đi. Tôi thấy cái gì ở đây cũng đẹp, cũng hoành tráng, và mơ ước trở thành một nhạc sĩ lại nổi lên bình trong đầu của tôi. Mà thôi, chuyện Út Hột Mít diễn kịch mới là chuyện chính chứ. Chuyện kịch đại khái như thế này, Út Hột Mít. Đạo diễn Trung Tính lấy luôn tên thật của nó đặt tên cho nhân vật kịch. Bị bắt cóc từ một vùng quê có rừng và đồng lúa đưa về thành phố. Tại đây, nó bị bán cho một tay chủ chăn dắt chuyên nuôi và bắt trẻ con đi ăn xin. Út Hột Mít phải làm đệ tử cái bang gần một năm. Một buổi sáng nọ, khi nó đang hành nghề, thì một ông khách đứng sững nhìn nó một lúc, rồi ông hỏi tên nó, hỏi nó ở đâu. Út Hột Mít nhìn quanh xem có chủ chăn dắt theo dõi hay không, mới dám trả lời. Thật bất ngờ, ông khách lại chính là cha nó. Hai cha con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Vở kịch mở màn đúng lúc 7 giờ rưỡi. Nói thật là tôi rất lo cho Út Hột Mít khi nó bị tay chủ chăn dắt đánh vì hôm ấy nộp ít tiền. Máu bất bình chẳng tha nổi lên, tôi đứng bật dậy kêu to. Ông kia, không được đánh trẻ em! Cả khán phòng vụt im lặng, rồi sau đó là tiếng xôn xao lẫn với tiếng cười. Trên sân khấu, các diễn viên bị khựng lại một chút rồi lại tiếp tục diễn. Tôi cũng được mà Đức kéo tay xuống. Này chú bé Phiêu Lưu, đây là kịch diễn mà. Phải nói là tôi ngượng muốn độn thổ. Đến cảnh cuối cùng khi hai cha con Út Hột Mít nhận nhau, tôi quan sát rất kỹ, thấy diễn viên người cha chỉ bật khóc thành tiếng, trong khi Út Hột Mít thì nó khóc chảy thành nước mắt thật. Một tràng pháo tay vang lên, kéo thật dài. Tôi cũng hưởng ứng với mọi người, vừa vỗ tay, vừa khóc. Tối về, tôi hỏi Út Hột Mít. Lúc ấy em khóc thật hay là trước đó người ta nhỏ nước vào mắt thế?
Út không biết đáp với giọng rất nhỏ.
Em khóc thật, vì em nghĩ mình đã thật sự tìm lại được gia đình.
Ngưng một chút rồi nó hỏi ngược lại tôi.
Thế trong trường hợp ấy là anh có khóc không?
Tôi lắc đầu vì không biết phải trả lời Út một mít như thế nào, chứ không phải là cái lắc đầu thay cho câu đáp. Không, đơn giản là trường hợp đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi được. Cha mẹ tôi đã mất, không thể nào sống lại để gặp lại con trai mình. Một giọt nước mắt, rồi một giọt nước mắt thứ nhì trào ra từ hai khóe mắt tôi. Sau đó, tôi bưng mặt bằng cả hai bàn tay, người rung lên theo từng tiếng nấc. Út Hột Mít đã khóc ngon lành trên sân khấu, còn tôi cũng đang khóc ngon lành trước mặt nó.
Chuyện thứ 9, Song Hiệp giải cứu ăn mày. Đã có lần tôi kể chuyện Xuân Gấu, riêng Tuẩn Trắng Vồ thì tôi chưa kể chuyện nào riêng về nó. Không phải vì nó không có chuyện riêng để kể, mà chỉ là tôi chưa kể đó thôi. Dù sao thì câu chuyện lần này cũng có Tuẩn Trắng Vồ, tuy rằng nó chỉ là một trong hai đồng nhân vật chính, đứa còn lại chính là thằng Xuân Gấu. Nghề kiếm sống của Xuân Gấu là bán vé số. Nó nhận vé số từ đại lý của ông Tám Kèo, nhà ở khu cây chàm có đường song song với bờ sông. Từ khi người ta làm bờ kè ven đoạn sông từ cầu mới tới chợ Biên Hòa, Xuân Gấu thường ra bán ở khu công viên bờ kè này vào những buổi chiều, vì ở nơi đây có đông người ra ngoạn cảnh. Nó rủ Tuẩn Trắng Vồ cùng đi và cam đoan.
Thùng kem que của mày sẽ mau hết. Tao thấy có rất nhiều con nít ở công viên bờ kè chơi.
Thoạt đầu, tôi cũng thấy Tuẩn Trắng Vồ không tin lời Xuân Gấu. Nó nói nhỏ với tôi. Thằng này nói 10 chỉ nên tin 5 thôi, nó ư xạo sự lắm. Tôi tư lự một chút rồi nói. Tao thấy từ khi về sống trong nhà tình thương với tụi mình, thằng Gấu đã khá hơn nhiều. Có khi mày nghĩ oan cho nó cũng không. Tuẩn Trắng Vồ gật gù. Mày nói cũng có lý. Hãy đợi đấy. Thời gian một tuần lễ đủ để chứng minh là thằng Gấu nói thật. Tuẩn Trắng Vồ không giấu được niềm vui khi khoe với tôi. Ở công viên bờ kè đúng là đông người ra chơi vào chiều tối thật. Con nít cũng rất đông. Lại đủ thành phần nữa. Kem que tao bán, loại rẻ tiền hay loại đắt tiền đều bán chạy. Một hôm nọ, chính Tuẩn Trắng Vồ đã nói với tôi. Hay là mày cũng ra đằng đó kiếm khách đánh giày, đi chung với bọn tao cho vui. Tôi cười. Chiều tối ai người ta đánh giày làm chi? Nói vậy chứ tôi cũng chiều ý Tuẩn Trắng Vồ và cả ý của Xuân Gấu nữa, để cùng đi với hai đứa nó ra công viên bờ kè vào một buổi chiều chủ nhật. Có điều, tôi chỉ đi theo chơi, chứ không xách theo đồ nghề đánh giày. Thế tôi mặc quần áo mới chuẩn bị đi, con Huyền thầy bói hỏi thăm, rồi nó cũng đòi đi theo. Con bé nói, tôi với ông Phiêu Lưu đi dạo chơi, bộ không được sao? Có khi mình còn mua kem que của ông Tuẩn Trắng Vồ, mua vé số của ông Xuân Gấu nữa chứ. Mình là khách dạo chơi công viên mà. Cái con bé thầy bói thế mà lắm ý hay. Tôi thầm quyết định sẽ mua 4 que kem của Tuẩn Trắng Vồ để chiêu đãi cả bọn và sẽ mua 4 tấm vé số khác nhau của Xuân Gấu chia nhau cầu mai một lần xem sao. Tôi mua bằng tiền của quỹ nhặt được đó. Công viên thật đẹp, người ta trồng rất nhiều, cây cảnh rải rác theo đường đi hoặc trong từng cụm thành tiểu cảnh. Gió từ ngoài sông thổi vào mát mẻ dễ chịu. Ở đây còn có một cây đa rất lâu đời. Đối diện bên kia đường là ngôi đình thờ tên Tân Lân, mà có lần tôi nghe bác Bụng Phệ kể rằng ngày xưa người ta đi ngang không ai dám chỉ tay vào đình vì sẽ bị thần phạt. Bác Bụng Phệ cũng cho biết ngôi đình này thờ ông Trần Thượng Xuyên, là một tướng triều Minh bên Trung Hoa xưa kia, do chống lại nhà Thanh nên dẫn quân qua xin lánh nạn ở nước ta và được chú Nguyễn cho định cư ở khu vực Biên Hòa. Tôi nghe thì biết vậy, chứ cái gì của nhà Minh, cái gì nhà Thanh, rồi chú Nguyễn, tôi chưa rõ.
Chắc là sau này học, tôi sẽ rành những cái tên gọi ấy thôi. Buổi chiều, khoảng 6 giờ, mặt trời đã bắt đầu lặn ở phía bên kia bờ sông Đồng Nai, làm bật lên hình ảnh ngọn núi Châu Thới. Cũng chính bác Bụng Phệ kể rằng, ở trên ngọn núi này, ngày xưa có một vị sư già đã ngồi trên một phiến đá ở đỉnh núi rồi viên tịch. Ngày nay, ở đó có một ngôi chùa mà dịp rằng tháng giêng nào, bà con khắp nơi cũng lũ lượt kéo đến rất đông để lễ bái, cầu xin. Trong lúc ngồi trên băng ghế đá ăn kem, mùa của tuổi trắng vồ đúng như tôi đã quyết định lúc trước khi đi. Tôi đã kể chuyện vị sư trên núi Viên Tịch cho ba đứa nghe. Con Huyền thầy bói hỏi: Viên Tịch là gì? Tôi chẳng hiểu. Tuổi trắng vồ đúng là đứa thông minh, nó giải thích. Là chữ của nhà Phật dùng để nói các vị sư khi họ lìa đời. Xuân Gấu chen vào: Mày văn vẽ quá, cứ nói là chết đi cho dễ hiểu. Tôi vui miệng kể chuyện có năm tôi đã đi qua núi Châu Thới vào rằm tháng giêng, không phải để đi lễ chùa mà để coi người ta đến lễ rất đông. Cả một đoàn xe hàng chục chiếc loại 50 chỗ chở bà con ở các tỉnh khác tới, đầu dọc quốc lộ dài từ đầu đến cuối dốc Chú Hỏa. Đứng ở dưới chân núi mà nhìn thì đoàn người leo núi giống như một đoàn kiến nối đuôi nhau. Trên núi mới tới cổng tam quan mà phải dụi mắt vì khói nhang từ trong chùa bay ra nghi ngút. Nhưng hình ảnh mà tôi nhớ nhất chính là cảnh những người ăn xin ngồi nằm dưới chân núi và cả trên đường lên chùa. Anh hùng công an khu vực bảo là trong số họ có rất nhiều người đã giả tàn tật để kiếm tiền từ lòng trắc ẩn của bà con đi lễ chùa. Ông Phiêu Lưu coi kìa! Con Huyền thầy bói chỉ tay về phía dưới gốc cây sứ gần chỗ chúng tôi ngồi. Ba đứa con trai chúng tôi cùng nhìn về phía đó. Chuyện về người ăn xin ở núi Châu Thới chỉ là chuyện tôi kể lại. Còn trước mắt chúng tôi, một thằng bé ăn xin bằng xương, bằng thịt thật. Nó đang ngồi với cái thau nhựa trước mặt và cánh tay phải bị băng bột bẩn thỉu. Tôi ước chừng nó chỉ 9-10 tuổi, bằng tuổi Út Hột Mít là cùng. Từ xa, tôi vẫn nhìn thấy rõ cái miệng nhép nhép của thằng bé khi thấy có người đi qua trước mặt. Dường như cái trò của nó không khó bị phát hiện là giả, nên trong thau nhựa chỉ có một tờ giấy bạc cột 2.000 đồng duy nhất. Một ông trung niên xuất hiện trước mặt thằng bé băng bột cánh tay phải. Cứ theo dáng điệu thì ông ta không phải là khách đi dạo công viên mà là người quen của thằng bé ăn xin. Đúng vậy, sau vài câu nói mà tôi nghe không rõ ràng thái độ bực bội của ông trung niên, thằng bé bị nắm tay kéo đứng lên rồi bị lôi về một góc khuất gần đó. Xuân Gấu nhắc vội xấp vé số còn lại vào túi áo, nói nhanh với chúng tôi: Tao biết chuyện gì phải xảy ra rồi, mình phải giúp thằng bé kia thôi. Trong khi con Huyền thầy bói và tôi còn chần chờ, thì Tuổn Trắng Vồ đã nhanh chân chạy theo Xuân Gấu. Chúng tôi vừa chứng kiến một phần diễn biến nhưng cũng đủ để hiểu tất cả. Ông trung niên là một người có tật ở chân, nhưng hóa ra là một tay chăn dắt dữ tợn. Kết quả ăn xin của thằng bé không được như ý ông ta, thế là nó phải nhận trận đòn từ chính kẻ đã bày ra cái kịch bản quá dở và bắt nó phải diễn. Cây gậy không hiểu tên chăn dắt lấy ở đâu ra, giáng tới tấp vào lưng, vào mông thằng bé mà nó không dám kêu la một tiếng. Cánh tay phải băng bột của nó trong một phản ứng tự nhiên giơ lên đỡ đòn đã bị cây gậy đập bong ra, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Nè ông kia, ông làm gì mà đánh con người ta dữ vậy hả?
Phương Gấu nhảy ra giữa tên chăn dắt và thằng bé ăn mày giả. Tên tật dân trừng mắt:
Mày là thằng nhóc nào hả thằng nhóc kia? Muốn chết hả?
Cây gậy vung lên rồi đập xuống người Xuân Gấu. Thằng gấu nhảy tránh được cú đánh thứ nhất, thoát luôn cú đập thứ nhì, nhưng tới lần thứ ba thì nó dính đòn. Cây gậy đập trúng bả vai Xuân Gấu khiến nó phải nhảy qua một bên, ôm vai đau đớn. Nhưng nó chẳng hề sợ hãi mà còn kêu lên:
Bạn tôi đã đi kêu công an rồi, ông có giỏi thì ở lại đó đây.
Tên chăn dắt chưa chắc đã tin lời Xuân Gấu. Mà sự thật đúng là nó chỉ dọa thế thôi. Nhưng có lẽ hắn cũng thấy là hắn nên biến càng sớm càng tốt. Hắn chỉ mặt Xuân Gấu:
Mày coi chừng tao, thế nào cũng có bữa, ta cho mày ăn no đòn.
Rồi hắn quay ngoắt đi.
Đi về à?
Xuân Gấu vội giữ thằng bé lại.
Mày đừng đi với ổng, tao sẽ đưa mày tới chỗ khác mà ở.
Thằng bé vùng vằng muốn thoát khỏi tay Xuân Gấu. Thằng Gấu phải nói xạo để trấn an nó.
Bạn tao đi kêu công an rồi, mày còn sợ gì nữa?
Tôi định làm cho lời nói xạo của Xuân Gấu thành sự thật, thì quay qua đã không thấy con Huyền thầy bói đâu. Tôi hiểu ngay là con bé đã chạy đi đâu để làm gì. Mà tôi cũng cần ở lại để tiếp tay với Xuân Gấu khi cần. Tên chăn dắt xông lại phía Xuân Gấu và thằng bé ăn mày giả. Đến lượt Tuẩn Trắng Vồ xuất hiện trước mặt tên lưu manh. Hắn gạt tay, tưởng có thể khiến Tuẩn Trắng Vồ té nhào. Ngờ đâu, thằng bạn bán kem que vừa thông minh vừa có võ của tôi lập tức ra tay, bẻ quặt cánh tay của tên chăn dắt khiến nó phải buộc miệng rên rỉ.
Buông tay tao ra, mày là ai thằng nhỏ mất dạy kia?
Tuẩn Trắng Vồ buông tay tên chăn dắt ra, nhưng chân nó gạt mạnh cái chân có tật của hắn. Tôi chắc cũng là một thế võ chứ không phải chỉ là một cái gạt chân bình thường, khiến hắn ngã nhào xuống đất miệng la lớn.
Mày dám?
Có nhiều tiếng bước chân dồn về phía chúng tôi. Hàng chục người đi dạo công viên xúm lại xem, khiến tên chăn dắt hoảng hốt lồm cồm đứng dậy và quay lưng chạy với những bước chân cà nhắc. Không may cho tên lưu manh, một anh công an đã đến kịp và hắn bị giữ lại. Huyền thầy bói cũng có mặt, nó không nói gì mà chỉ cười với tôi. Thằng bé được Xuân Gấu và Tuẩn Trắng Vồ cứu chiều hôm ấy tên là Thiên. Nó được nhận vào nhà tình thương, sống cùng với chúng tôi và những người lớn ở đây hứa sẽ tìm cho nó một việc làm gì đó phù hợp để tự kiếm sống. Điều bất ngờ với tôi là Thiên đã 13 tuổi chứ không phải chỉ 9-10 tuổi như tôi đã đoán. Bà nó mất sau một tai nạn giao thông. Má nó nuôi con được một năm thì đi lấy chồng, bán nó cho tên chăn dắt khi nó mới 6 tuổi. Từ đó, Thiên theo sống cùng hắn và được bày trò hành nghề ăn mày giả. Bác Bùng Phệ nghe tôi kể chuyện này đã cười hà hà với Út Hột Mít. Thấy chưa, thời buổi này vẫn có chuyện song hiệp giải cứu ăn mày, chứ đâu phải chỉ có trong tiểu thuyết chuyện của ông Kim Dung. Út Hột Mít tròn mắt. Nhưng ông Kim Dung là ai? Thú thật là tôi cũng không biết ông Kim Dung là ai. Tôi hỏi thì Tuẩn Trắng Vồ cũng không biết. Chỉ có thằng Quán Củi là rành rẽ. Nó bán báo, đọc nhiều nên biết đó là một ông nhà văn người Hoa sống ở Hồng Kông, chuyên viết truyện võ hiệp nổi tiếng, được rất nhiều người lớn ở các nước tìm đọc. Nói nhỏ nhé, đã có lúc tôi mơ làm văn sĩ, mà biết đâu đấy, biết đâu sau này tôi cũng nổi tiếng như cái ông Kim Dung nào đó. Mà lạ chứ, không hiểu sao ông lại chọn cho mình một cái tên con gái. Chuyện thứ 10, Phi Công Nhí tặng quà. Tôi không biết ông Kim Dung viết truyện trưởng có trí tưởng tượng siêu đến đâu, nhưng thằng Thiên, thằng ăn mày giả mới có mặt trong nhà tình thương chúng tôi cũng là một đứa tưởng tượng giỏi. Nó chưa hề được đi học, thế mà dám kể chuyện tặng quà cho bạn học. Chuyện nó kể thế này. 9 giờ sáng, khi Thiên đến trước cửa, bước vào vườn Như Ý ở chân núi Bửu Long, thì thấy 5 đoạn tre, ống điếu vắt chéo qua cái ống nhỏ của hàng rào bông bụt đã bị vẹt qua một bên. Như vậy là đã có đứa chui vào vườn trước nó. Chẳng sao, đứa nào biết lối vào thì hẳn cũng biết luật của vườn. Vào đây, tất cả đều được tự do làm theo ý thích của mình, miễn sao không đụng chạm đến người khác. Hôm nay, Thiên đến vườn vì nó muốn thực hiện một ước mơ tương lai của nó, trở thành một phi công. Ngoài ra, nó còn kết hợp làm thêm một việc mà nó cho là rất đáng làm. Việc đầu tiên Thiên nghĩ đến ngay sau khi lọt vào vườn là đi tìm một chú chuồn chuồn. Phải thăm một cô bướm, một bác ong, rồi đến ông xoài tượng, Thiên mới biết là đêm hôm qua có một chú chuồn chuồn ngô đã ngủ trong nhà đồ chơi ở giữa vườn. Thiên vội rảo bước vào phía ấy. Chào em robot, em có biết chú chuồn chuồn ngô đậu ở chỗ nào không?
Chào anh Thiên, hình như chú ấy ở phòng hoa vải thì phải. Mà này, thế anh đã làm xong bài văn cô giáo cho về nhà chưa đấy?
Xong rồi, mà còn hay nữa. Thế nào anh cũng được điểm 8 trở lên.
Anh nói thật chứ?
Cô giáo dạy rồi, phải trung thực với mọi người. Thôi chào em robot, anh phải đi tìm chú Chuồn Chuồn Ngô đây.
Phòng vải hoa nằm tận cuối nhà đồ chơi. Cửa đóng, Thiên xoay nắm cửa nhưng không mở ra được. Nó liền gõ vào cánh cửa 3 tiếng rồi hỏi.
Chú Chuồn Ngô ơi, cháu là Thiên đến tìm chú đây. Chú mở cửa cho cháu vào với.
Từ bên trong vọng ra một giọng ngái ngủ.
Ai thế, còn sớm mà đã làm phiền ta rồi.
Hơn 9 giờ sáng rồi chú ơi.
Thế hả, chết mất. Hôm qua ta mãi đi du lịch xa, vì mệt quá nên ngủ quên. Đợi ta một tí, ta ra mở cửa ngay đây.
Cửa phòng mở, những chậu hoa vải đủ loại bày trong tủ kính, đặt trên mặt tủ hay treo trên vách cũng lên tiếng.
Chào anh Thiên, tuần trước anh học hành thế nào? Hôm nay anh có chương trình gì vui không?
Cảm ơn, anh đã có một tuần học tập rất tốt. Còn hôm nay hả, anh có chương trình đặc biệt đấy, vì vậy anh mới phải đến tìm chú Chuồn Ngô đây.
Cháu chào chú ạ.
Chú Chuồn Ngô vừa lấy tay vuốt vuốt hai cái răng to đùng như đang đánh răng, vừa hỏi Thiên.
Chào chú bé, tìm ta chắc là muốn nhờ vả việc gì phải không?
Dạ, cháu muốn được làm phi công ạ.
Làm phi công thì dễ thôi, nhưng mà chỉ dạo chơi trên bầu trời cho thỏa chí thôi hay sao?
Dạ không, cháu cần được bay để làm một việc ạ.
Việc thế nào?
Thiên ghé sát chú Chuồn Ngô mà thì thầm mấy câu. Chú Chuồn Ngô gật đầu lia lịa. Cuối cùng chú nói.
Thế thì làm ngay đi, chú bé.
Được chú Chuồn Ngô nhận lời giúp, Thiên sung sướng rồi cảm ơn. Chạy ngược về phía nhà đầu chơi. Robot hỏi.
Anh Thiên đã tìm được chú Chuồn Ngô chưa?
Được rồi, chú ấy vui vẻ nhận lời giúp anh. Nhưng anh cũng cần sự giúp đỡ của em nữa đấy, robot ạ.
Em mà cũng giúp được anh ư?
Được chứ, giúp rất tốt nữa là.
Thế chuyện gì, anh nói cho em biết đi.
Thiên lại ghé sát tai robot nói mấy câu. Robot vừa nghe vừa gật gù. Cuối cùng nó nói với Thiên.
Em đồng ý cả hai tay.
Chú Chuồn Ngô đã ra ngoài sân từ lúc nào? Tiếng chú hỏi vọng vào nhà đồ chơi.
Thế nào, đã thương lượng với nhà từ thiện xong chưa?
Dạ, xong rồi.
Thiên đáp rõ to.
Chú đợi bọn cháu một chút xíu nữa nhé.
Robot đã chọn được một cái hộp vừa vặn để bước vào nằm gọn trong ấy. Thiên vừa gói cái hộp bằng giấy bạc có in hoa văn màu xanh da trời vừa hỏi.
Trong ấy có đủ không khí để thở không hả em? Anh Thiên cứ yên tâm, em có thể nín thở hàng tuần lễ. Em là robot cơ mà.
Tốt lắm, ta lên đường nhé.
Vâng, em đã sẵn sàng.
Thật là thích khi được làm phi công. Chú Chuồn Ngô bắt Thiên phải đội mũ bảo hiểm, mặc áo gió mượn ở phòng thời trang. Vì lên càng cao thì sẽ càng lạnh, chú Chuồn Ngô nói. Thật là tuyệt, Thiên nghĩ đến thế thôi đã mấy phút, máy bay của hãng hàng không Chuồn Ngô bắt đầu cất cánh, tăng độ cao. Lúc ấy, nó có cảm giác như ruột gan mình rơi cả ra. Trong đầu thì trống rỗng. Khi máy bay bay lên độ cao ổn định, Thiên mới dám mở to mắt ra mà nhìn ngắm cảnh vật bên dưới.
Anh Thiên ơi, mở hộp giấy cho em ra ngắm cảnh với.
Robot nằm trong hộp kêu lên. Thiên chưa biết trả lời sao thì chú Chuồn Ngô đã nói ngay.
Không được, cậu bé ấy mà ra khỏi hộp, gió sẽ thổi bay cậu ấy xuống đất mất. Không bưu đầu, cũng sức tráng hay gãy tay gãy mất chân đấy.
Thế thì làm sao bây giờ? Em muốn được ngắm cảnh vườn như ý.
Hay là thế này, anh vừa ngắm vừa tả lại cho em nghe vậy.
Đúng rồi, sáng nay anh khoe
là anh làm bài văn hay lắm mà. Tả cho em nghe đi nào.
Thiên rất hãnh diện được làm nhà văn giúp cậu robot hình dung ra toàn cảnh của vườn như ý mà chính nó cũng lần đầu tiên được nhìn thấy từ trên cao. Hóa ra là vườn rất rộng. Chắc ngày xưa, theo lời kể của những người lớn thì là hơn 100 năm trước. Ông chủ vườn là một người vừa giàu có vừa yêu trẻ con nên đã tậu khu vườn này để làm khu giải trí cho trẻ. Một con suối tự nhiên chảy qua khoảng giữa diện tích, chia vườn thành hai khu vực. Một phía được trồng đủ loại cây rừng và cây ăn trái, có cả chim thú rừng sống trong ấy. Còn phía kia có đồ nhà chơi to ơi là to, chung quanh trồng cây kiển và vô số đồ chơi trẻ con như đu quay, cầu trượt, xe lửa, sân patin.
Anh Thiên ơi, anh có thấy chỗ trưng bày của em không? Nó như thế nào? Chỗ ấy nằm bên trong nhà đồ chơi, anh làm sao thấy được? Nóc nhà che khuất nó rồi. Thế cái nóc nhà đồ chơi làm bằng gì? Nó làm bằng rơm.
Một hơi lạnh buốt đột ngột phủ lên mặt Thiên. Nó kêu oai oái, một tay ôm chặt lưng máy bay, một tay kia vội che mặt.
Cái gì vậy?
Thiên hỏi chú chuồng ngô.
À, một đám mây lạnh ấy mà.
Sắp đến nơi chưa hả chú?
Sắp rồi, chú bé nhìn kìa, căn nhà vách đất nằm giữa vườn rau cải ấy. Mà này, khi máy bay đáp xuống, chú bé nhớ đừng có ngậm miệng nhé, ngậm miệng lại sẽ bị ù tai, không nghe thấy gì rồi tưởng mình bị điếc, rồi hốt hoảng buông tay ra là rơi tự do xuống đất đấy.
Cháu nhớ rồi.
Còn cháu thì sao hả chú chuồng ngô?
Tiếng robot.
Miệng cháu lúc nào cũng ngậm, có há ra được đâu. Cháu thì không sao, cứ nằm yên trong hộp đi.
Căn nhà một lúc một to hơn, rõ hơn trong mắt của Thiên. Nhưng so với nhà đồ chơi trong vườn như ý, thì nó chỉ là một nơi trú ngụ thật khiêm tốn, nhỏ nhoi. Thế mà trong ấy có đến 4 người ở. Có đứa bạn cùng học với Thiên, thằng Tèo tội nghiệp đang bị ốm phải nghỉ học ở nhà mấy ngày nay. Máy bay đậu ở một nơi xa nhà thằng Tèo. Thiên ôm hộp đựng robot đi bộ lại căn nhà. Nó rón rén vào nhà từ cửa sau bếp. Eo ơi, cứ như một thằng ăn trộm, xấu hổ quá. May là trong nhà ngoài, thằng Tèo nằm trên giường đắp mền ngăn ngực thì không còn ai nữa. Thế là đúng ý của Thiên, nó đặt hộp robot vào giữa cái võng giăng dưới bếp, nói rất khe khẽ với robot. Thôi, em ở lại chơi với thằng Tèo nhé, anh phải về đây.
Ở lại một mình em buồn chết.
Chịu khó ở lại một mình một chốc lát thôi. Khi nào có người nhà thằng Tèo về, trông thấy cái hộp thì cũng biết là lúc em có bạn cùng chơi rồi.
Vâng, em biết rồi, em tạm biệt anh.
Tạm biệt robot, nhớ trò chuyện và biểu diễn làm cho thằng Tèo vui, mau khỏi bệnh để đi học nhé. Khi quay ra, Thiên vẫy tay chào robot. Nó chợt mỉm cười một mình khi nhớ ra rằng robot đang nằm trong hộp, đâu có nhìn thấy nó. Chú chuồng ngô có vẻ sốt ruột, lên tiếng hỏi ngay khi thấy Thiên vừa ra tới nơi.
Sao lâu thấy chú bé? Bây giờ ta về lại vườn như ý chứ?
Thiên vừa leo lên máy bay, vừa trả lời.
Cho cháu về nhà đi, nhà cháu có cái sân thượng, mình đáp xuống chẳng ai biết đâu. Ừ, thấy cũng tiện. Sắp tới giờ ta hẹn với bạn đi đánh chén rồi.
Máy bay lại tăng độ cao, nhưng lần này Thiên không còn thấy sợ như lần trước nữa. Đã là một phi công thì phải như thế chứ lị. Các bạn ơi, không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ tôi thì tôi chẳng tin chuyện thằng Thiên kể. Làm gì có cái vườn nào tên là vườn Như Ý ở dưới chân núi Bửu Long? Nơi ấy từ lâu chỉ có khu du lịch mà tôi đã từng đến chơi, và những năm gần đây có thêm văn miếu trấn biên được phục dựng. Có rất nhiều đoàn khách đến tham quan, tôi cũng từng đến đó một lần. Đây cũng là nơi tổ chức lễ báo công của những thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, các nhà khoa học đạt thành tích trong nghiên cứu, sáng tạo và học tập. Nghe tôi nói, thằng Thiên rụt rè.
Hôm nào anh Phiêu Lưu dẫn Thiên đi xem văn miếu trấn biên nhé.
Tôi là mặt nghiêm.
Được thôi, nhưng muốn đến đó thì trước hết phải biết chữ đã.
Thế là sau đó không lâu, lớp tình thương của anh Hùng công an khu vực có thêm một đứa học trò học lớp vỡ lòng. thằng Thiên phi công nhí. Khi tôi gặng hỏi vì sao nó lại biết những chuyện như chuyện làm văn hay thì được điểm 8, như chuyện lên máy bay thì răng ruột lộn tùng phèo, chuyện ngậm miệng lại thì bị điếc tai. Thiên cười cười trả lời, em nghe người ta nói chuyện rồi nhớ. Cái thằng, tôi cam đoan là nó đã bị chuyện làm phi công nhí. Nhưng xem ra chuyện cũng hay hay đấy nhỉ? Nếu không thì tôi đã không kể lại cho các bạn nghe rồi.